Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày của Mồng Lan từ miền Nam California, Hoa Diễm ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường ở Houston. Và thưa quý vị, để bắt đầu cho phần thời sự buổi trưa hôm nay là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết với Mộc Lan.
Mộc Lan gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình của hệ thống Đài Sài Gòn. Quý anh chị Anh Huy Cường, Khoa Diễm, Quỳnh Anh. Ngay bây giờ thì Nam California trời nắng đẹp rực rỡ với nhiệt độ ngày hôm nay cao nhất là 75, thấp nhất 49. Và ngày hôm nay ngay bây giờ là 61 độ. Ngày mai thì trời sẽ có lẫn vừa mây vừa nắng với nhiệt độ cao nhất là 64, thấp nhất 44. Xin trở lại với Khoa Diễm.
Khoa Diễm xin ái chào quý thính giả, chào chú Huy Cương, chị Mộng Lan và Quỳnh Anh. Thành phố Dallas hôm nay là một ngày hơi lạnh một tí xíu với nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ lên có 56 độ, thấp nhất tối hôm nay sẽ xuống là 32 độ và nhiệt độ hiện tại là 49 độ. Cơ hội mưa cho ngày hôm nay là 60%. Vào ngày mai thì nhiệt độ vẫn khá là lạnh với nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ lên đến 48 độ và thấp nhất là xuống 24 độ. Còn Chủ nhật thì nhiệt độ cao nhất cũng chỉ có 47 và thấp nhất là 38 độ, không có cơ hội mưa cho những ngày sắp tới. Xin trở lại với Houston ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Khoa Diễm và cô Mộng Lan. Và ngày hôm nay tại Houston thì trời rất là âm u và nhiệt độ hiện tại là 55 độ với gió ở hướng Tây Bắc ở vận tốc 6 dặm một giờ. Và ngày hôm nay thì trời có nhiều mây đen và đã có một cơn mưa vào buổi sáng và cơ hội mưa vào tối hôm nay sẽ là 50%. Và nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng sẽ là 60 độ. Vào tối nay thì trời sẽ trong lành hơn, cơ hội mưa là 90% gia tăng lên và cao nhất thì chỉ là 35 độ vào tối nay mà thôi. Vào ngày thứ Bảy thì trời rất là nhiều nắng, nhiệt độ cao nhất là 50 độ và có gió bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Vào tối mai thì nhiệt độ hạ thấp xuống còn khoảng 29 đến 30 độ mà thôi. Chủ nhật thì cũng ít nắng hơn, tuy nhiên có nhiều cơn mây cũng như là gió 10 đến 15 dặm một giờ và nhiệt độ cao nhất là 55 độ và thấp nhất trong ngày chủ nhật là 40 độ. Và đó là tình hình thời tiết của Houston. Xin mời cô Mộng Lan mở đầu với thời sự buổi trưa ngày hôm nay.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Và vẫn trở lại với bản tin liên quan đến Hy Lạp thì các công đoàn Hy Lạp ngày hôm nay đã phát động một cuộc tổng đình công 2 ngày ở thủ đô Athens để phản đối những biện pháp kiềm ước mới còn cần sự phê chuẩn của các nhà lập pháp. Những bộ trưởng tài chính của 17 quốc gia dùng đồng euro đã họp vào ngày tối hôm qua tại Brussels, nói rằng ngay cả trong trường hợp mà có sự chấp thuận của Quốc hội đi chăng nữa thì Hy Lạp vẫn phải thỏa mãn những điều kiện mới để nhận được khoản cứu nguy 172 tỷ đô la. Ông Jean là người đứng đầu nhóm bộ trưởng tài chính khối Euro nói rằng Quốc hội Hy Lạp phải chấp thuận kế hoạch kiềm ước hiện thời vào ngày Chủ nhật. Hy Lạp thì cần giảm thêm 1 đô la chi tiêu trong năm nay để đạt mục tiêu là giảm thiểu thâm hụt ngân sách và các nhà lãnh đạo Hy Lạp phải bảo đảm rằng ở đây là những cái biện pháp kiềm ước được thực thi sẽ tục hiệu lực sau cuộc bầu cử vào tháng 4. Ông Juncker nói rằng toàn bộ ba đòi hỏi đó phải được thỏa mãn trước khi mà những bộ trưởng tài chính đưa ra quyết định chung cuộc. Quyết định này đã được loan báo tại cuộc họp vào ngày thứ Tư tuần sau. Sau cuộc họp thương lượng kéo dài cả đêm hôm qua cho đến sáng ngày hôm nay, thì các nhân vật lãnh đạo chính trị Hy Lạp chỉ còn có một vấn đề chưa giải quyết xong là mức độ cắt giảm tiền hưu trí của những người về hưu, trong khi đã đồng ý giảm 22% mức lương tối thiểu và loại bỏ 15.000 công ăn việc làm trong chính phủ vào đầu tuần này. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng đồng hồ sau đó thì Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papadimos và những cái đối tác trong liên minh cầm quyền của ông nói rằng họ tìm ra một cách khác để có thể giảm chi tiêu chính phủ, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng sau nhiều tuần thương lượng với các chủ nợ. Hy Lạp cho biết họ cần có chương trình trợ giúp của Liên hiệp Âu Châu, Ngân hàng Trung ương Âu Châu và Quỹ tiền tệ quốc tế để tránh tình trạng không trả được nợ khi mà 19 tỷ đô la trái phiếu đáo hạn vào tháng 3 năm nay. Khoa Diễm.
Xin cảm ơn chị Mộng Lan. Quay sang tình hình tại Nga và cuộc bầu cử tổng thống sắp tới thì Ủy ban bầu cử Trung ương Nga hôm nay cho biết là Thủ tướng Nga ông Putin đã nhận được 12,7 triệu đô la Mỹ tiền quỹ tiền đóng góp vào quỹ tranh cử của ông. Theo thông tin trên thì nó đã được đăng tải trên nhật báo của chính phủ Nga cho hay là ông Putin đã chi 2,7 triệu đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử trên truyền hình, các tài liệu in ấn và các dạng tài liệu khác. Ông Putin đã nhận 1,3 triệu đô la Mỹ từ quỹ hỗ trợ liên bang của đảng nước Nga thống nhất và 4,3 triệu đô la Mỹ từ tổng cộng 7 quỹ ủng hộ khu vực của đảng này. Thủ tướng Nga cũng nhận được nhiều ủng hộ tranh cử từ 24 cá nhân với tổng số tiền là 319.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, quỹ tranh cử của ông Putin chỉ đứng thứ hai sau 13,4 triệu đô la Mỹ của ứng viên độc lập, đó là tỷ phú kim loại Mikhail Prokhorov. Ông Prokhorov đang cho tới ngày hôm nay thì đã chi ít hơn chút đỉnh so với ông Putin cho chiến dịch tranh cử là chỉ khoảng 2,5 triệu đô la Mỹ mà thôi. Ứng cử viên chi nhiều nhất cho chiến dịch này là ông Gennady Zyuganov 3,9 triệu trong quỹ tranh cử 4,1 triệu đô la Mỹ. Tiếp đến là ứng cử viên Zelenovsky chi 3,4 triệu trong cái quỹ tranh cử của ông ta là 6,2 triệu đô la Mỹ. Ứng cử viên Sergey Mironov là cựu chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga chi ít nhất trong số 5 ứng cử viên này chỉ với khoảng 873.000 đô la Mỹ mà thôi, trong cái nguồn quỹ của ông là 3,4 triệu đô la Mỹ. Năm ứng cử viên này đang chạy đua cho cuộc bầu cử tổng thống Nga vào ngày 4 tháng 3 sắp tới đây. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, bước sang tình bên Syria thì sáng ngày hôm nay đã có hai vụ đánh bom cảm tử ngay vào trung tâm thương mại của Syria, đó là thành phố Aleppo, đã làm cho ít nhất là 25 người tử thương. Và đây là một trong những vụ đánh bom đầu tiên vào thành phố thứ ba này ở bên Syria. Cho đến bây giờ thì vẫn chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm cho cái cuộc tấn công này. Nhưng mà theo lời của các giới đối lập thì chắc chắn là từ phía bên chính phủ. Và mặt khác, tại xung quanh khu vực thành phố Homs thì các lực lượng thiết giáp của quân đội Syria vẫn tiếp tục bao vây thành phố này và vẫn tiếp tục pháo kích vào thành phố, đã gây tử thương cho cả gần hàng trăm người và đã bị sự chỉ trích cũng như là bị sự phản đối dữ dội của tất cả các lãnh tụ trên thế giới ngoại trừ ở bên Trung Cộng và bên Nga mà thôi. Các nhà hoạt động chính trị ở bên Homs đã cho biết rằng chính quyền Syria đã không ngần ngại và thẳng tay đã trọng pháo vào những khu vực dân cư gây tử thương cho những người đàn bà và những trẻ em vô tội. Trong khi đó thì những lực lượng kháng chiến bây giờ, tức là những lực lượng quân đội đào ngũ để và theo phe đối lập, đã có những cuộc giao tranh lẻ tẻ với lại các lực lượng của chính phủ. Tuy nhiên, lực lượng đối lập với quân số ít ỏi và vũ khí kém cỏi thì cũng không có làm được chuyện gì ngoài việc thỉnh thoảng thì cũng chỉ có bắn xẻ được vài phát mà thôi. Đối với xe thiết giáp thì những súng cầm tay thì không có hầy hấn gì đối với những chiếc xe này. Trong khi đó, về mặt chính trị thì ông Assad đã không có hề chú ý đến những cái lời kêu gọi ngưng những cái cuộc đàn áp đẫm máu này từ phía Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng đồng Âu Châu, ngay cả Liên đoàn Ả Rập, và cũng như là mới đây nhất là những lời kêu gọi của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. Vào ngày thứ hai này thì Liên đoàn Ả Rập gồm có các ngoại trưởng của Liên đoàn này sẽ cùng họp để mà có thể tìm những biện pháp mới đối phó với tình trạng ở bên Syria. Mà theo lời của một số các giới chức ở bên Cộng đồng Âu Châu và Liên Hợp Quốc cho rằng đã thật là trầm trọng, gây ra cái chết cho rất là nhiều người dân của Syria và có thể họ sẽ bị đưa ra tòa án hình sự trong tương lai.
Dạ vâng, và cũng nói về những quốc gia Hồi giáo trong khu vực Trung Đông này, thì quay sang tình hình của Israel và Palestine, thì Israel không chấp nhận chính phủ của Palestine, tân chính phủ mà họ mới lập ra. Và theo hãng AFP đưa tin, thì theo lời những giới chức ngoại giao phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua, thì Ngoại trưởng của Israel là ông Avigdor Lieberman cho rằng chính phủ tân thời của Palestine, trong đó là có những người thuộc phong trào Hồi giáo Hamas, đang đi ngược lại với những nỗ lực hòa bình mà đang cố gắng gắn lại. Và trong cuộc họp diễn ra tại một khách sạn tại New York, thì ông Lieberman đã đưa ra một báo cáo ngắn gọn với 15 vị đại sứ của 15 quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về những cuộc hòa đàm Trung Đông và nói về những tình trạng những phe đối lập ngày càng leo thang liên quan đến tình hình của Iran. Và theo thông cáo quốc phép của Israel tại Liên Hiệp Quốc, thì ông Lieberman cho rằng cái thỏa thuận được ký kết giữa những thủ lĩnh phe phái Palestine, Fatah và Hamas vào trong tuần này không có làm giúp ích gì thêm cho cái việc thúc đẩy cuộc đàm phán hòa bình hay là những cái sự sống nhân quyền của người Palestine. Và theo lời của ông thì thỏa thuận hòa bình này nhấn mạnh rõ rệt những lợi ích cá nhân của Tổng thống Palestine là Mahmoud Abbas, cũng là thủ lĩnh phong trào của Hồi giáo Fatah, và thủ lĩnh Hamas là Khaled Mashal. Và ông Lieberman còn nói rằng Do Thái sẽ không chấp nhận một chính phủ Palestine trong những thành phần có nhóm Hồi giáo Hamas, trừ phi là họ thay đổi những chính sách hiện nay và chấp thuận những điều kiện của một ủy ban bao gồm 4 quốc gia thành viên. Và về vấn đề của Iran cũng trong diễn biến này thì ông Lieberman nói rằng Do Thái có ngỏ lời để mà lựa chọn những biện pháp trừng phạt quốc tế để mà thuyết phục Iran ngừng cái chính sách hạt nhân của đất nước này. Và theo hãng tin của AFP thì Bộ Quốc phòng Israel ngày hôm nay cho biết Israel và Hoa Kỳ cũng sẽ thực hiện thành công lần thử nghiệm cuối cùng hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Arrow ở trên biển Địa Trung Hải. Và theo các tuyên bố của Bộ Trên thì trong buổi diễn tập, hệ thống radar của hỏa tiễn Arrow đã theo dõi mục tiêu đại diện cho mối đe dọa của tên lửa nằm vào phía của Israel và cũng sẽ truyền những thông tin đến hệ thống kiểm soát radar đến chiến trường Citron Tree. Và hệ thống này đã chuẩn bị một phương án để mà đánh chặn cái sự tấn công của những nước như là Iran. Và cũng theo cái lời trên thì đây cũng như là một cái mối lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển của hỏa tiễn Arrow, cũng như là mang lại niềm tin vào khả năng Israel có thể đánh bại lại những mối đe dọa hỏa tiễn phi đạn đang gia tăng trong thời gian gần đây. Vào tuần trước thì tư lệnh tình báo quân đội Israel ông Avi Kochavi cũng đã cảnh báo rằng những nước mà đang đối lập lại với Israel hiện nay đang kiểm soát khoảng 200.000 hỏa tiễn trên quốc gia này. Trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Và nhìn sang Maldives thì ngày hôm qua cựu tổng thống Maldives, Maldives là một quần đảo trong Ấn Độ Dương. Cựu tổng thống Maldives là ông Mohamed Nasheed giờ bị bắt sau khi một tòa án hình sự tại thủ đô Malé đã tống trác bắt giữ ông cùng với lại bộ trưởng quốc phòng của ông. Cũng trong ngày thứ năm thì cựu tổng thống đã nói với các phóng viên tại nhà của ông rằng ông hy vọng là cộng đồng quốc tế sẽ đáp ứng một cách mau chóng bởi vì chẳng bao lâu nữa thì ông sẽ bị tù. Vợ và con gái của ông Nasheed đã chạy sang Sri Lanka nhưng nhà cựu lãnh đạo này vẫn nói rằng ông sẽ tranh đấu trong tiến trình xét xử và sẽ không rời khỏi Maldives bởi vì ông nói rằng nếu ông ra đi thì toàn bộ đất nước sẽ đổ nát. Ông Mohamed Nasheed là vị tổng thống đầu tiên được bầu theo thể thức dân chủ tại nước này, cũng cho biết rằng ông bị buộc phải rời bỏ chức vụ trong một cuộc đảo chính và rằng tổng thống mới là ông Mohamed Wahid Hassan trước đây là cựu phó tổng thống nằm dưới quyền của ông phải từ chức ngay. Ông cũng cho biết rằng ông Lo là người kế nhiệm ông đã nhúng tay vào mưu toan đảo chánh và đã nắm lấy cơ hội để chiếm quyền. Ông cũng lên tiếng khuyến nghị Bộ Tư pháp điều tra về những người chịu trách nhiệm trong vụ lật đổ ông. Tuy nhiên, Tổng thống Hassan đã phủ nhận những cáo buộc vừa kể và nói rằng ông đã không được chuẩn bị để nắm quyền kiểm soát đất nước. Và ông cũng loan báo kế hoạch bổ nhiệm một nội các đoàn kết trong mấy ngày sắp tới. Xin trở lại với Khoa Diệm.
Xin cảm ơn chị Mộng Lan. Quay sang một bản tin từ Vatican thì Vatican đã bác bỏ tin Đức Giáo Hoàng là mục tiêu ám sát. Tòa Thánh Vatican lên tiếng bác bỏ tin nói rằng Đức Giáo Hoàng Benedict thứ 16 là mục tiêu của một âm mưu muốn ám sát ngài. Tin này được Nhật báo Il Fatto Quotidiano đưa ra vào ngày hôm nay dựa theo một tài liệu mà tờ báo nói rằng được Vatican giữ bí mật. Tài liệu đó được một vị hồng y người Colombia gửi cho tòa thánh vào cuối năm ngoái, cảnh cáo là có âm mưu muốn ám sát Đức Giáo Hoàng. Và chính vị hồng y của Cambodia, Colombia này đã nghe được tin này. Tài liệu còn nói là vụ ám sát có thể xảy ra nội trong năm nay. Sau khi nghe bản tin này được tung ra thì phát ngôn viên của tòa thánh là ông Lombardi cho biết đây là chuyện điên rồ, không đáng chú ý tới. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, một bản tin từ Bắc Kinh rằng Reuters đến đi cho biết rằng vào ngày hôm nay thì Bộ Ngoại giao của Trung Quốc sẽ gửi vị Thứ trưởng Ngoại giao là ông Ma Jiaxu sẽ dẫn đầu một phái đoàn sang Iran để bàn về những vấn đề liên quan đến việc thí nghiệm và chế tạo vũ khí nguyên tử của Iran. Mà bây giờ phía bên chính quyền Tehran đã gặp rất là nhiều áp lực từ các quốc gia Tây Phương cũng như là từ Liên Hiệp Quốc và ngay cả cơ quan kiểm soát nguyên tử quốc tế cũng vậy. Và do đó thì Iran và các quốc gia cũng như là các đồng minh của các quốc gia Tây Phương này đã có những lời qua tiếng lại đe dọa cả những biện pháp quân sự cũng như là các biện pháp chế tài được đưa ra từ phía bên Hoa Kỳ cầm đầu và các nước Tây Phương cũng như là một số các quốc gia Âu Châu đã ủng hộ chỉ có ngoại trừ Ấn Độ và Trung Cộng mà thôi. Và để giảm bớt căng thẳng này, đó cũng là lý do chính mà Trung Cộng gửi một phái đoàn ngoại giao sang bên Iran để có thể bàn với chính quyền Iran một số những vấn đề liên quan đến làm thế nào để giải bớt những sự căng thẳng này. Cho đến bây giờ thì Trung Quốc vẫn là một trong những quốc gia nhập cảng số sản xuất dầu của Iran nhiều nhất, lên đến 20% trong tổng số lượng dầu xuất cảng. Trong khi đó thì Ấn Độ thì nhập cảng độ khoảng 15%. Các quốc gia còn lại thì chia những phần còn lại, nhưng mà tất cả các quốc gia còn lại thì cũng đều đã hưởng ứng những lời kêu gọi chế tài của Hoa Kỳ. Và như chúng ta đã biết rằng chính quyền Iran bây giờ rất là bị đối phó với là những tình trạng thiếu các nhu yếu phẩm, đã phải cầu cứu với Ấn Độ để mua lúa mì, lúa mạch cũng như là gạo và bột mì, và đã phải mua từ bên Nam Dương những loại dầu để nấu ăn, chẳng hạn như là dầu dừa, mà những người Hồi giáo thì họ thích dùng những cái loại dầu này. Đó là những sự việc đang xảy ra và làm cho tình hình ở đây càng ngày càng thêm căng thẳng, và đó cũng là lý do chính của phái bộ ngoại giao Trung Cộng có mặt tại Iran vào ngày hôm nay.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và quay sang tình hình của châu Âu, thì hiện nay khối châu Âu đã ra điều luật siết chặt kiểm soát những ca ký ghép miễn bộ phận giả. Và theo Ủy ban của châu Âu EC, họ đã yêu cầu tất cả những nước thành viên thuộc Liên minh châu Âu EU siết chặt kế hoạch kiểm soát những bộ phận giả được sử dụng để mà ký ghép ở trong y học, sau khi mà xảy ra những tai nạn túi nâng ngực silicon kém chất lượng do công ty Poly Implant Protease PIP của Pháp sản xuất. Đó là tuyên bố của thành viên của châu Âu phụ trách những vấn đề về y tế cũng như là chính sách của người sử dụng John Daly đưa ra vào ngày hôm qua tại Brussels, nước Bỉ. Và theo lời của ông Daly cho hay thì ông đã kêu gọi Bộ trưởng Y tế của 27 quốc gia của thành viên khối châu Âu đưa ra những biện pháp để mà có thể bổ sung ở trong cái khuôn khổ những luật pháp hiện hành hiện nay nhằm để mà ngăn chặn những cái sản phẩm y tế kém chất lượng mà xâm nhập vào thị trường châu Âu gây hại đến sức khỏe người dùng. Và ông Daly cũng cho đề xuất thêm những cái quyền lợi cho những cơ quan có thể cấp những cái giấy chứng nhận chất lượng của những sản phẩm này đang đi theo tiến hành của những cuộc kiểm tra đột xuất mà không phải báo trước. Và Ủy ban châu Âu EC cũng đã đồng thời khuyến nghị những xác lập danh sách tất cả những tế bào cấy vào cũng như là nội tạng giả được sử dụng để mà cấy ghép đang được lưu hành tại khu vực châu Âu để mà tiện theo dõi cái việc sản xuất cũng như là phân tích mọi diễn biến liên quan đến việc sử dụng những sản phẩm này. Ông Daly còn cho biết thêm là những nhà khoa học gia của châu Âu cũng sẽ tiến hành kiểm tra những sản phẩm túi nâng ngực của PIP để mà xác định mức độ nguy hiểm mà sản phẩm này có thể gây ra cho cơ thể người sử dụng. Và theo lời của ông thì hiện nay hậu quả của việc sử dụng loại túi nâng ngực này đối với sức khỏe con người thì rất là nguy hiểm. Trong khi đó thì những nhà khoa học của Pháp đã xác định rằng lớp vỏ bảo vệ túi nâng ngực của PIP không có đủ tiêu chuẩn cũng như là độ an toàn, độ bền và có thể bị tan rửa dẫn đến việc gây rò rỉ chất silicon bên trong cơ thể, khiến cho những người phụ nữ dễ bị viêm tuyến sữa cũng như là bị ung thư. Và túi nâng ngực kém chất lượng của PIP đã được bán tại 65 quốc gia, hầu hết khắp ở châu lục từ năm 2007 đến năm 2009, và có khoảng 400.000 đến 500.000 phụ nữ sử dụng túi nâng ngực silicon của PIP trên thế giới. Trong số đó, phần lớn là ở những nước Nam Mỹ và châu Âu. Và ngày nay, cái việc châu Âu đề ra siết chặt kiểm soát ký ghép bộ phận giả tại châu Âu đang được đưa vào thực hành. Trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Và bây giờ thì, xin lỗi quý vị, nhìn sang Malaysia thì cảnh sát Malaysia cho biết rằng họ đã bắt một ký giả người Ả Rập Saudi. Người này đã bị tố cáo là lăng mạ đạo Hồi và tiên tri Mohammed trong tin nhắn Twitter đánh đi vào tuần trước ở Ả Rập Saudi. Nhà báo tên là Hamza Kashgari đã bỏ trốn ra khỏi nước sau khi mà có những ý kiến gây tranh cãi của ông làm bùng ra những lời yêu cầu trên Internet đòi nhà chức trách phải xử tử ông. Kashgari bị giới hữu trách Malaysia bắt hôm thứ Tư khi mà tới phi trường chính của nước này. Giới chức Malaysia hôm nay tiết lộ rằng việc bắt giữ đã được thực hiện sau khi Tổ chức Hình cảnh Quốc tế thay mặt nhà chức trách Ả Rập Saudi đưa ra yêu cầu bắt giữ. Người ta hiện vẫn chưa rõ là ông Kashgari có sẽ bị dẫn độ về Ả Rập Saudi, nơi mà tội lăng mạ tiên tri Mohammed là tội, có thể lãnh án tử hình hay không. Riêng tại Malaysia cũng là một nước mà đa số người dân theo đạo Hồi, thì tội vừa kể không phải là tội có thể bị tử hình. Thứ Bảy tuần trước, nhân ngày giỗ tiên tri Mohammed, nhà báo Kashgari đã đưa ra một loạt những lời bình. Ông này nói trong một tin nhắn rằng ông yêu thích nhiều điều về tiên tri Mohammed và cũng căm ghét những điều khác, nhưng cũng có những điều về tiên tri Mohammed mà ông hoàn toàn không hiểu. Nhà báo trẻ này sau đó đã lên tiếng xin lỗi về những lời phát biểu đó, nhưng ông cũng nhất mực nói rằng ông chỉ hành xử quyền tự do diễn đạt và tự do tư tưởng của ông mà thôi. Đây là cái khoa diễn.
Dạ, và quay sang tình hình từ Australia là Úc Châu. Thì Bộ trưởng Di trú Australia, ông Chris Bowen nói rằng, trước tình trạng thuyền nhân tìm cách nhập cảnh bất hợp pháp vẫn còn nhiều, chính phủ sẽ phải bỏ ra tới 1 tỷ đô la để xây và điều hành các trung tâm tạm cư dành cho người nhập cư bất hợp pháp. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh ABC, thì ông Bowen cho biết là cần phải có 10 trung tâm tạm cư để giải quyết số người vào Australia tị nạn chính trị. Ông cho biết thêm là hiện có khoảng 4.000 vẫn đang sống trong các trại tạm trú và một số đông khác đã được phép ra ngoài sinh sống với cư dân địa phương. Trả lời câu hỏi liên quan đến chỉ trích của quỹ Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc về thủ tục cứu xét định cư thì ông Bowen nói rằng có những người phải chờ đợi rất là lâu khi vào Australia vì họ không có mang theo giấy tờ khi đến đây. Hầu hết các thuyền nhân đến từ các nước nghèo chiến tranh như Iran, Afghanistan, Sri Lanka hy vọng sẽ được chính phủ Australia nhận định cư để làm một cuộc sống mới. Những người này chen chúc nhau trên các con thuyền mong manh, chuyến đi kéo dài rất nhiều ngày và gặp rất là nhiều nguy hiểm. Hồi cuối năm ngoái thì một chiếc tàu chở 250 người vượt biển chìm ở ngoài khơi vùng biển phía đông Java, khiến cho 90 người thiệt mạng. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, một bản tin dẫn Reuters đánh đi từ Geneva cho biết rằng theo lời của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là ông Rupert Covey, là phát ngôn viên cho cơ quan này, đã cho biết rằng một số các giới chức cao cấp lãnh đạo của chính quyền Syria có thể sẽ bị đem ra tòa án hình sự quốc tế để xử về những tội án chống lại nhân loại suốt sau những cái cuộc đàn áp dã man hơn 11 tháng qua, mà Liên Hiệp Quốc cũng đã ngưng việc đếm xác những người chết lên đến gần 6.000 người. Và theo lời của các tổ chức nhân quyền khác của Liên Hiệp Quốc thì con số này càng ngày càng gia tăng, nhất là từ khi quân đội của Syria đã dùng xe tăng cũng như là trọng pháo pháo kích thẳng vào những người dân. Và tại Hoa Kỳ thì một vị nữ chánh án đã từng làm việc với tòa án hình sự quốc tế trước đây là bà Pillay đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy hoạt hành động ngay lập tức để mà có thể bảo vệ tính mạng của những người dân Syria, khi mà chúng ta nhìn thấy ngay những hình ảnh ở trên các đài truyền hình cho thấy rằng họ đã bị thương tích rất là trầm trọng, tử vong cũng như là mất tay mất chân, và trong lúc mà họ không có một tấc sắt để mà có thể chống trả lại với quân đội của chính phủ. Và bà Pillay đến thứ hai này thì sẽ ra trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để mà trình bày về vấn đề này, và chắc chắn là bà sẽ yêu cầu Liên Hợp Quốc cũng như là tòa án hình sự quốc tế đưa ra lệnh truy nã để buộc những người này phải ra tòa trả lời về tội chống lại nhân loại, đặc biệt nhất là tội đã giết chính những người dân của họ một cách dã man. Vào tháng 11 vừa qua thì một ủy ban của Liên Hợp Quốc đã được tạo dựng ra để mà bàn về vấn đề Syria, nhất là những vấn đề tội ác chống lại nhân quyền, trong đó có cả những việc giết người, tra tấn và hãm hiếp tất cả những người dân thường. Và họ đã đưa ra một cái danh sách gồm có 50 người lãnh đạo của Syria sẽ phải ra trước tòa trong tương lai để mà trả lời về những tội họ đã làm.
Dạ vâng, và trở lại với đợt giá lạnh tại châu Âu hiện nay thì dòng sông Danube ở bên trong những bài thơ cũng như là nhạc của chúng ta đã đóng băng khiến cho nhiều tàu bè mắc kẹt. Và thưa quý vị, bản tin cho hay dòng sông Danube đã ảnh hưởng đến giao thông hàng hải của nhiều quốc gia ở châu Âu, và con sông dài 2.860 cây số chảy qua 9 quốc gia đã bị đóng băng từ nước Áo cho đến khu vực của Biển Đen. Và thậm chí những tảng băng to chảy qua đoạn ở Belgrade đã có chiều cao lên đến nửa mét. Và hiện nay, chính phủ của Serbia cũng đã yêu cầu những tàu thuyền không được phép rời bến ở trong điều kiện thời tiết như hiện nay. Còn tại quốc gia Croatia cũng sở hữu một phần của sông Danube thì những đội cứu nguy đã được đưa đến tìm kiếm 3 thành viên của một con tàu nước này bị mắc kẹt ở đoạn sông gần cảng Vukovar. Hiện nay thì Croatia cũng cấm những chuyến tàu hoạt động ở trên 137 cây số của con sông Danube chảy qua khu vực nước này. Và trong khi đó thì những tuyến tàu lửa của hãng Balkan Express thì thường chạy từ Belgrade tới Istanbul thì hiện nay chỉ chạy được tới Sofia bởi vì tình trạng lũ lụt hiện nay đang xảy ra tại Bulgaria. Và với giới quan chức hàng đầu về thủy lợi của Serbia là ông Alexander Brakovic cho biết rằng nếu mà tình hình thời tiết lạc quan hơn trong những ngày sắp tới thì những tuyến đường xe lửa sẽ trở lại hoạt động như bình thường. Và tại Romania thì sông Danube với cái đoạn chảy qua quốc gia này đã hoàn toàn đóng băng từ Moldova Ves cho tới Tony Severin. Còn tại Hungary thì tàu thuyền vẫn được phép hoạt động ở trên sông Danube, nhưng mà những giới chức nước này cũng vẫn cảnh báo những nguy cơ về an toàn của thủy lộ. và giá lạnh cũng như là băng tuyết vẫn sẽ tiếp tục hoành hành tại châu Âu sau khi mà cướp đi sinh mạng của gần 500 người trên toàn châu lục này. Và nhiều quốc gia như Pháp và Bỉ cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề khi mà nhiệt độ hạ xuống quá thấp mức kỷ lục. Và tại nước Pháp thì những địa phương bị ảnh hưởng của băng tuyết nhiều nhất là nằm ở khu vực phía Tây Bắc, miền Trung và Đông Nam, đặc biệt là những tỉnh và thành phố như là Toulouse và Normandy. Và năm nay thì khu vực ngoại ô Paris cũng bị ảnh hưởng lớn của tuyết rơi và băng giá. Và hầu hết những tuyến đường vào thủ đô Paris đều bị băng tuyết phủ dày và nhiều đoạn đường còn không thể nào đi lại được. Có nhiều đoạn và xe nối đuôi nhau chỉ nhích được có 20 cây số một giờ. Và những chiếc xe cào tuyết cũng đã rải muối làm việc liên tục để mà không gián đoạn cái tình trạng giao thông luôn bị tắc nghẽn. Và mặt nước ở trong những hồ cũng như là những đài phun nước đều bị đóng băng. Và vào buổi sáng sớm thì những cái xương mà đọng trên lá cây, ngọn cỏ trong khu vườn của những người dân hay là ngoài đồng thì cũng đông cứng như là thủy tinh. Và đợt rét này đã làm cho lượng năng lượng tiêu thụ tăng rất nhanh và đạt mức kỷ lục cũng như là đạt 101.700 MW. Thì thường vào lúc 19 tiếng đồng hồ trong ngày hôm nay cũng đã phá kỷ lục 101.600 MW ở trong mấy ngày đầu tuần. Và theo thông báo của những chuyên gia của ngành năng lượng thì khối lượng điện và gas tiêu thụ trong những ngày giá rét này sắp tới còn sẽ tiếp tục gia tăng tại khu vực giá rét của châu Âu hiện nay với dòng sông Danube đã bị đóng băng khiến nhiều tàu bè mắc kẹt. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần 1 của thời sự buổi trưa. Xin mời quý vị hãy tiếp tục ở lại làn sóng 900 AM Houston cũng như là 890 AM Dallas. Phần 2 của chương trình sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại sau đây.
Thưa quý thính giả, trở lại với phần thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn với phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California. Qua Diễm và Đà Lạt của Nhanh và Huy Cường, Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với những bản tin do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn anh Huy Cường. Và bây giờ là bản tin liên quan đến những người mà bị siết nhà. Thì một thỏa thuận trị giá 25 tỷ Mỹ Kim ký kết với các ngân hàng cho vay mua nhà lớn nhất Hoa Kỳ đã được chính phủ Obama loan báo hôm thứ Năm. Xem đây là thắng lợi chờ đợi đã lâu nay cho những nạn nhân của tình trạng lạm dụng siết nhà hay là bị tịch biên nhà. Tuy nhiên, giới chức tranh đấu bảo vệ quyền lợi người tiêu thụ thì nói rằng sẽ chỉ có rất ít người được hưởng phúc lợi nhờ thỏa thuận này. Thỏa thuận vừa ký kết chỉ giảm nợ nhà cho một phần nhỏ trong số những chủ nhà ở Hoa Kỳ hiện đang mắc nợ nhiều hơn là trị giá của căn nhà. Một số người từng có nhà bị siết cũng sẽ nhận được chi phí bồi thường, nhưng mà số tiền bồi thường này cũng chỉ rất khiêm nhường, vào khoảng $2,000 mà thôi. Người ta hiện chưa rõ là thỏa thuận này sẽ giúp ích thế nào cho những người đang vất vả để giữ nhà hay những người đã bị mất nhà. Hiện có khoảng 11 tỷ là giá trị thấp hơn số nợ mà chủ đã mượn nhà. Thỏa thuận này chỉ giúp ích 1 triệu số này. Chính phủ Liên bang và Tiểu bang cho biết rằng có 49 triệu bang tham gia vào thỏa thuận này cùng với 5 ngân hàng cho vay mua nhà lớn nhất Hoa Kỳ. Tiểu bang Oklahoma có thỏa thuận riêng với 5 ngân hàng này. Chính phủ Liên bang thì hiện vẫn còn thương thảo với 14 ngân hàng khác để họ tham gia vào thỏa thuận này. Phần lớn số tiền 25 tỷ Mỹ Kim sẽ đưa về California và Florida là hai tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cái vụ mà bị bể trong bóng nhà vừa qua với khoảng 75% số tiền. Và ngân hàng Bank of America cũng đồng ý trả gần 8 tỷ 6. Tiếp theo đó là Wells Fargo với 4 tỷ 3, JP Morgan Chase 4 tỷ 2, Citigroup 4 tỷ 8 và Ally Financial 200 triệu. Những ngân hàng này cũng đồng ý trả cho chính quyền liên bang và các tiểu bang 5 tỷ năm. Xin trở lại với Khoa Diễm.
Cảm ơn chị Mộng Loan. Cũng một bản tin liên quan đến Hoa Kỳ thì Singapore cảnh báo các chính trị gia Mỹ là chớ nên đưa ra những lời bình luận chống Trung Quốc trong chiến dịch tranh cử tổng thống, cho rằng những lời lẽ như vậy có thể châm ngòi cho những phản ứng sẽ có ảnh hưởng tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương rộng lớn hơn. Vào ngày 8 tháng 2 vừa qua, thì phát biểu trong một hội nghị về Singapore được tổ chức tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, Ngoại trưởng Singapore là ông K. Sengguma Mugam đang có chuyến thăm Mỹ, tin tưởng là Bộ Ngoại giao Mỹ chấp nhận sự cần thiết tiến hành hợp tác với Trung Quốc, nhưng cũng lưu ý rằng là tình hình chính trị hiện nay Mỹ đã làm nảy sinh ra một số bình luận chống Trung Quốc. Trong các chiến dịch tranh cử thì các ứng cử viên của cả phe Cộng hòa và Dân chủ đều chỉ mũi nhọn vào Trung Quốc, chỉ trích những chính sách phân biệt đối xử đã khiến cho hàng triệu người Mỹ mất việc. Các nhà lập pháp Mỹ cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại về sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Ngoại trưởng Singapore nói rằng là tại Singapore, chúng tôi hiểu được rằng một số động thái này là không thể tránh khỏi trong năm bầu cử, nhưng Mỹ không nên đánh giá thấp mức độ phản ứng mà những bình luận, những lầm luận, lập luận này gây ra, và điều này có thể tạo ra một thực tế mới không ai mong muốn trong khu vực. Singapore là đồng minh thân cận của Mỹ và là nơi có một căn cứ hậu cần quân sự quan trọng của Mỹ. Quốc gia này cũng rất phụ thuộc vào trao đổi thương mại và luôn tìm cách có quan hệ tốt, mềm dẻo với các cường quốc kinh tế trong khu vực như là Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. Theo giới quan sát, thì mặc dù đang phải đối mặt với các cắt giảm ngân sách quốc phòng, Mỹ vẫn đưa châu Á lên hàng ưu tiên trong chiến lược đối ngoại. Đây là khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và sự trỗi dậy của Trung Quốc đang làm thay đổi tương quan lực lượng trong vùng. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, một bản tin lãnh đi từ Washington do hãng Reuters cho biết rằng con số những người Hoa Kỳ đệ đơn xin thất nghiệp tuần vừa qua đã giảm xuống ít nhất là 15.000 đơn, cho đến con số sau cùng là tất cả là 358.000 người. Đó là theo thống kê của Bộ Lao động đã đưa ra từ ngày hôm qua. Và so với lại một trong những cái dự đoán của Bộ Lao động thì là con số này có đáng lẽ là lên đến 370.000 người. Như vậy chứng tỏ rằng đã có sự hồi phục lại kinh tế, nhất là trong thị trường lao động của Hoa Kỳ. Những chủ nhân các công ty cũng đã gia tăng thêm 243.000 công việc kể từ tháng 2 vừa qua. Và bây giờ thì tỷ số người thất nghiệp đã rớt xuống thấp nhất trong vòng 3 năm qua, đó là khoảng 8.3%. Và một số các nhà tài chính ở Wall Street cũng đã đưa ra những lời dự đoán rằng con số này chắc chắn sẽ còn tiếp tục giảm. Và về thị trường chứng khoán thì chứng khoán của Hoa Kỳ trong suốt một tuần lễ qua cũng như là vào trưa hôm nay thì vẫn tiếp tục đi lên, mặc dù không có lên nhiều lắm nhưng mà không bao giờ có màu đỏ suốt trong một tuần lễ này, và như vậy cũng là những dấu hiệu cho thấy rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đã bắt đầu có chiều hướng khả quan trở lại. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và tại Hoa Kỳ thì cũng có khả năng nhiều lãnh sự quán của Canada cũng sẽ không còn hiện diện tại đất nước Hoa Kỳ này nữa. Và theo nguồn tin từ tập đoàn truyền thông Canada CBC vào ngày hôm qua cho biết rằng Canada đang xem xét kế hoạch đóng cửa 8 tòa lãnh sự và văn phòng thương mại của Canada tại Hoa Kỳ trong năm nay. Và cũng theo CBC thì quyết định cuối cùng cũng sẽ được nội các liên bang của Canada đưa ra khi mà họ thảo luận về ngân sách dự kiến vào tháng 3 sắp tới. Và 6 tòa lãnh sự quán có nhiều khả năng bị đóng cửa nhất là tại những thành phố như Philadelphia, Anchorage, Houston, Raleigh, Phoenix và San Diego đã được chính phủ của liên bang của đảng tự do của Thủ tướng Paul Martin mở từ năm 2004. Và việc đóng cửa những trụ sở của tòa lãnh sự sẽ giúp cho Canada tiết kiệm khoảng 30 triệu Mỹ Kim mỗi năm cho những khoản thuê nhà và trả lương cho nhân viên. Và Canada hiện nay có 21 tòa lãnh sự và văn phòng thương mại tại Hoa Kỳ, cùng với tòa đại sứ tại Washington, và tổng số những người nhân viên ngoại giao cũng như là nhân viên tại những trụ sở lên đến 1.000 người với tổng chi phí lên đến 90 triệu Mỹ Kim một năm. Và theo chương trình cắt giảm ngân sách của chính phủ và sự thay đổi trọng tâm về chính sách đối ngoại tập trung sang châu Á thì cũng là một cái lý do khiến cho Canada xem xét lại việc đóng cửa nhiều tòa lãnh sự tại Hoa Kỳ. Trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Và một bản tin liên quan đến các nữ quân nhân của Hoa Kỳ thì Ngũ Giác Đài vừa công bố một kế hoạch cho phép phụ nữ phục vụ trong những công việc cần tuyến đầu hơn. Những cái quy định mới này sẽ nới lỏng hạn chế đối với phụ nữ trong tác chiến và sẽ phản ánh thực tế trong thập niên chiến tranh vừa qua. Theo các giới chức tại Ngũ Giác Đài thì những thay đổi này sẽ chính thức được mở ra, và khi mà mở ra như vậy thì sẽ có khoảng 14.000 công việc làm cho phụ nữ. Các nữ quân nhân sẽ có thể đảm nhận những công việc như là nhân viên y tế cấp cứu hoặc sĩ quan tình báo trong các tiểu đoàn thường gần nơi trận chiến diễn ra hơn và trước đây vẫn được xem là quá nguy hiểm cho phụ nữ. Những cái thay đổi kể trên phần lớn ảnh hưởng nhiều đến lực lượng bộ binh và tiểu quân lục chiến. Phụ nữ vẫn không được phép phục vụ trong bộ binh tác chiến, thiết giáp và các đơn vị hành quân đặc biệt. Ngày hôm qua thì Bộ Quốc phòng đã gửi kế hoạch mới tới Quốc hội, và Quốc hội Hoa Kỳ còn có một thời hạn để hoãn hoặc là ngăn chặn trước khi kế hoạch đó có hiệu lực.
Cảm ơn chị Mộng Lan. Cũng một bản tin liên quan đến Hoa Kỳ thì có một nhân viên sân bay tại Washington đã bị thương nặng sau khi mắc kẹt dưới bánh của chiếc Boeing 787 Dreamliner. Vụ việc xảy ra vào trong tuần này khi nhân viên dưới mặt đất của hãng Boeing đang làm việc tại phi trường Penfield Everett, tây của Washington. nhân viên này bị mắc kẹt dưới bánh máy bay khi chiếc máy bay của hãng hàng không Japan Airlines đang được kéo vào Pengfield. Các nhân viên cứu hộ đã phải dùng đòn đẩy để nâng máy bay lên và giải thoát cho nhân viên này. Sau đó thì anh được đưa tới bệnh viện cấp cứu bằng trực thăng. Hãng Boeing cho biết là sẽ tiến hành điều tra vụ việc và sẽ áp dụng một số thay đổi để tránh tình trạng tương tự xảy ra trong tương lai. Chiếc 787 là chiếc máy bay thương mại mới nhất của hãng Boeing, được đưa vào sử dụng vào ngày 26 tháng 10 năm ngoái. Xin trở lại với Houston.
Dạ vâng, và thưa quý vị, cũng một bản tin Hoa Kỳ, cũng là bản tin cuối cùng cho chương trình ngày hôm nay, thì một bản nghiên cứu cho rằng Taekwondo, Thái cực quyền, giúp hỗ trợ những bệnh nhân Parkinson. Theo một nghiên cứu tại Hoa Kỳ mới được công bố vào ngày hôm qua, cho biết rằng những người bị bệnh Parkinson mà tập Taekwondo, Thái cực quyền trong vòng 6 tháng sẽ trở nên cân bằng tốt hơn với những người tập những loại thể dục khác. Và tổng cộng 195 người đã tham gia vào cuộc nghiên cứu này được tiến hành ở 4 thành phố lớn tại miền Tây của Oregon, theo những kết quả mới xuất bản trên tờ báo y học New England. Và những người thiện nguyện viên đã được đề nghị tập thái cực quyền Taekwondo để mà tập hỗ trợ tăng sức với lại immune system, sức đề kháng, hoặc là vận động tăng lực thông thường mà thôi. Và kết quả là những người tập thái cực quyền, cái môn Taekwondo, đã vượt qua những người còn lại trong những bài thử cân bằng cũng như là đi bộ thông thường. Và những nhóm tập thái cực quyền cũng đã bị ngã ít hơn hai nhóm người còn lại. Và kết quả nghiên cứu này còn thấy có tác dụng tốt hơn về mặt điều trị, bởi vì nó cho thấy Taekwondo có thể được sử dụng như những bài tập phụ trong những cái việc mà chúng ta đối phó với những vấn đề quan trọng liên quan đến bệnh Parkinson hiện nay. Và cái người đứng đầu của nhóm nghiên cứu này là ông Fu Zhong Li ở Viện Nghiên cứu Oregon cho biết rằng thái cực quyền bao gồm những bài tập thư giãn cũng như là hít thở sâu, kết hợp với những cử động chậm và nhẹ nhàng, và dựa trên những nguyên tắc ở trong triết học của Phật giáo, có hai nguồn năng lượng đối lập là yin và yang, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Và nhiều người tin rằng sức khỏe yếu là do sự mất cân bằng của những nhóm lượng yin và yang này, trong khi ai cũng có thể điều chỉnh lại bằng cách tập thái cực quyền Taekwondo. Và hiện nay căn bệnh Parkinson là căn bệnh đã phát triển từ đến những cái hệ thống vận động của cơ thể, hệ thống thần kinh, và nó thường ảnh hưởng đến những người hơn 50 tuổi, đôi khi có những người nhỏ tuổi hơn cũng bị Parkinson. Và Parkinson đã gây ra những cái chứng bệnh nghiêm trọng như là run người và cơ thể nặng nề và mất cân bằng và nhiều khi khó mà có thể di động được. Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối cùng cho chương trình Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Quỳnh Anh và chú Huy Cường từ Houston xin được gửi lời chào đến cô Mộng Lan của California và chị Khoa Diễm từ Dallas. Và xin mời cô Mộng Lan và chị Khoa Diễm và chú Huy Cường gửi lời chào.
Với lại tất cả các anh chị Huy Cường, Khoa Diễm và Quỳnh Anh, cũng là kính chúc quý khán giả hạnh phúc và hẹn quý vị trong phần tin tức kế tiếp của Sài Gòn Houston.
Xin kính chào quý khán giả và quý anh chị.
Khoa Diễm xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng đài Sài Gòn Dallas 890 AM. Sau đây xin mời quý vị đến với bài bình luận vào trưa thứ sáu.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng, 890 AM tại Dallas, 900 AM tại Houston và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, vài tuần nay người ta có thể tưởng tượng ra được bộ mặt sưng sỉa của Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng đã được mệnh danh buôn dân bán nước, một chế độ mãi quốc cầu vinh. Những tên phản quốc cai trị đất nước Việt Nam đã bị những cái tát lia lịa tối tăm mặt mũi, và chúng không còn dài môi nói rằng những kẻ chống cộng là những người còn thù hận vì bị ở tù trong cái gọi là cải tạo hay bị thế lực bên ngoài giật dây. Nhưng ngược lại, hiện tượng Việt Khang là một hiện tượng sống thực, một hiện tượng đã làm cho mọi người Việt trên khắp thế giới, kể luôn cả những người dân đang sống dưới chế độ kềm kẹp tại Việt Nam, phải nghiêng mình bái phục. Lý do đơn giản, Việt Khang thuộc thế hệ thứ hai, sinh sau đẻ muộn sau khi Cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam. Việt Khang không phải là nạn nhân của tù cải tạo. Điểm đáng ngưỡng phục là Việt Khang đã dám nói lên sự thật, một sự thật mà Cộng sản luôn luôn muốn biết kín, hèn với giặc, ác với dân. Lời nhà của Việt Khang đã đánh thẳng vào mặt kẻ xâm lược và kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Một người trẻ tuổi đang sống trong hang động lang sói nhưng rất can trường đã lên tiếng giùm cho hàng triệu người trong nước và cả hàng triệu người tại hải ngoại trước hiểm họa mất nước. Lời ca đánh thức cả những người vẫn còn đang mơ thiên đàng cộng sản. Tuổi trẻ đã xuống đường chống bọn giặc xâm lăng từ phương Bắc, mặc dù bị đàn áp bằng dùi cui bắn súng tù đầy. Tuổi trẻ không run sợ trước áp bức, nhưng kẻ run sợ chính là cộng sản. Chúng đã nhìn thấy viễn ảnh mùa xuân Ả Rập sẽ lan tới Việt Nam, mà những cuộc biểu tình tuy nhìn thì ôn hòa của tuổi trẻ chính là những đợt sóng ngầm mạnh khủng khiếp có thể xóa tan chế độ thối nát đang ngự trị trên quê hương Việt Nam. Nếu những cuộc biểu tình được ví như những đợt sóng ngầm, thì lời ca của các bản nhạc viết bởi các nhạc sĩ tài ba đầy lòng yêu nước chính là những mũi kích đâm thẳng vào bộ mặt của những tên bán nước. Lời ca như hịch dương hồng đã vang lên khắp nơi. Trước đây, một nhạc sĩ trẻ tuổi khác tên là Hoài Việt cũng đã viết một bản nhạc chửi thẳng vào mặt Nông Đức Mạnh với lời lẽ thống thiết, bi hận, nghe qua đất trời cũng rơi lệ và giận cho lũ cộng sản tham tàn. Nhạc sĩ Hoài Việt lúc ấy lẫn trốn trong rừng, nhưng sau khi làm xong bài hát, không biết thân phận anh giờ đây ra sao. Một bài hát khác cũng rất xúc động đã được sáng tác sau khi linh mục Nguyễn Văn Lý bị công an bịt miệng tại tòa án. Bài hát có tên Tại sao anh bịt miệng tôi của nhạc sĩ Thế Quang. Lời ca cũng thật nhức nhối, cũng đánh vào những tên cộng sản gian ác. Phải chăng anh muốn dân hèn mãi sao? Lời cuối nhạc sĩ Thế Quang khẳng định, tôi sẽ hát thay hồn lương dân chết oan, hát thay cho người trong chốn cục tù. Tại hải ngoại, những bài hát đấu tranh như hịch dương hồng cũng nhiều, nhưng nổi bật nhất là bài hát đáp lời sông núi của nhạc sĩ Trúc Hồ. Bài hát đã làm rung động lòng yêu nước của mọi người, mọi tầng lớp, từ hải ngoại đến trong nước. Ngay những người biểu tình trong nước cũng đã hát ca vang bài đáp lời sông núi. Trên thế giới, nơi nào có cộng đồng người Việt sinh sống là nơi đó có người ca đáp lời sông núi, với những lời khẳng định, anh em ta đáp lời sông núi, tổ quốc này lâm nguy, xương máu này ta nguyện hiến dâng. Một bản nhạc khác cũng đánh động lòng yêu nước của người Việt, đó là bài Đừng im tiếng mà phải lên tiếng của nhạc sĩ Anh Bằng, kêu gọi người dân phải lên tiếng. Vì Trường Sa là máu của ta, Hoàng Sa là thịt của ta, đất nước ta là xương là máu của ông cha để lại. Trước kia chúng ta chống cộng với xe tăng đại pháo quân đội. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cuộc chiến bằng chính trị, bằng chiến tranh tâm lý, bằng ngòi bút, bằng lời ca, bằng những bài viết sắt thép, bằng hành động ôn hòa nhưng cương quyết là biểu tình và bằng tấm lòng sắt son đối với tổ quốc. Chúng ta tranh đấu bằng tất cả những phương tiện trong tay, phương tiện đã được nhạc sĩ Trúc Hồ tạo nên, đó là website để toàn thể người Việt tị nạn cộng sản có thể vào đó ký tên vào thỉnh nguyện thư để đòi hỏi Tổng thống Obama và nội các của ông phải can thiệp để cộng sản phải thả nhạc sĩ Việt Khang cũng như các nhà đấu tranh dân chủ ra khỏi nhà tù của chúng. Hàng hàng lớp lớp người Việt tị nạn cộng sản đã hưởng ứng nhiệt liệt. Thưa quý thính giả, hịch dương hồng bằng lời ca đã vang lên khắp nơi, đã hâm nóng lòng yêu nước của mọi tầng lớp dân Việt khắp nơi đã nghe được tiếng gọi tổ quốc đang lâm nguy. Hãy đáp lời sông núi, hãy cứu Việt Khang, hãy cứu Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.